Năm tuổi, năm Hạn. Năm nay là năm tuổi bà chị của em. Chị ấy tuyên bố Tết này sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập để tránh xui xẻo. Tô Nương 06 A Còng 3 chấm. Có lẽ tính toán từ một quỹ đạo mạng số nào đó mà người ta tin rằng mỗi 3 x 4 năm là đến năm Hạn. Số 3 hoặc bội số của nó thường mang ý nghĩa bí ẩn, tùy theo vùng đất, văn hóa. Một lý giải khác cho rằng đến chừng ấy năm, cơ thể lại cải tổ đại quy mô một lần, nên chủ nhân hay gặp những biến cố về sức khỏe, hoặc thần hồn nát thần tính, dễ rước vạ vào thân. Thật ra mỗi ngày theo nhịp đồng hồ sinh học, chúng ta có vài thời khắc hung hoặc kiết liên quan đến hoạt động của các tạng phủ dưới tác động của ngày đêm, thiên thể, nhiệt độ, từ trường. Chẳng hạn, đột quỵ thường đến lúc vừa thức dậy, nhồi máu cơ tim hay rơi vào tầm giữa sáng đến trưa, số đo huyết áp đạt đỉnh vào khoảng đầu giờ chiều, cân quá phát hen suyễn, loét dạ dày lại chọn buổi tối. Phải chăng cứ một tua thập nhị giáp, những yếu tố trên lại hội đủ thiên thời địa lợi và đồng loạt ra tay với các bạn trẻ? Năm xung tháng Hạn cần kiên cử nhất có lẽ là lúc chuyển đổi cơ chế từ trẻ con sang người lớn. Những biến đổi khổng lồ của cơ thể và tâm tính khiến không ít bạn mắc bệnh vĩ cuồng, trời không chiều đất, đất cũng chẳng màng trời. Vì thế khi va đập thực tế, thường nổ ra lắm rách rối, có khi phải vạ thân, vạ miệng. Tô Nương 06 A Còng thân mến, về chuyện xui xẻo năm tuổi thì giống như mọi tiên đoán số mệnh khác, người ta sẵn sàng tán dương bốc trời một lần trúng nhưng lại lặng lẽ lờ đi 9 lần trật. Với lại, lúc nào cũng thế, chứ không phải đợi đến năm xung tháng Hạn mới cần biết. Người biết ta, để tránh phiền phức, phải không Tô Nương 06 A Còng? 20 tháng 1 năm 2005. Mai ăn tim vô tội. Tết vừa qua, em đã tàn sát một lượng dưa hấu đáng kể. Hiện nay mặt em khá điêu tàn vì mụn. Bạn em bảo tại dưa hấu nóng. Mỹ Tâm 001 A Còng 3 chấm. Có nhiều chứng lý chống lại án oan sai cho rằng dưa hấu là đồ nóng. Dưa hấu có đến 80-90% là nước. Càng không thể bảo nóng theo hàn, nhiệt, vì dưa hấu, tây hoa luôn được các thầy thuốc đông y tín nhiệm để giải nhiệt, lợi tiểu, giải độc. Sau cùng, chỉ còn cáo trạng về năng lượng, xem ra khả dĩ. Nhưng giám đốc thẩm lại hóa ra cũng oan nốt. 100 gram nạc dưa hấu chỉ cho 23 calorie. Trong khi cùng đơn vị thì nhiều loại cây trái có mặt trên mâm ngũ quả còn thâm hậu về năng lượng hơn nhiều, như sầu riêng 145, chuối 94, nhãn 92, mãng cầu ta 88, saboche 61, cam 40, bưởi 39. Chưa nói dưa hấu còn chứa nhiều khoáng chất, vitamin quý, đặc biệt acid folic. Có lẽ loại quả xanh vỏ đỏ lòng này bị oan là mạng hỏa, vì người ta liên hệ trời nắng tốt dưa và màu đỏ rực của chúng. Thật ra tội phạm mà các bạn trẻ cần bảo trọng trong mấy ngày lễ Tết vừa qua không phải miếng tây hoa ướp lạnh mà là đám hạt dưa. Người ta thường dè chừng nguy hiểm từ màu thực phẩm trong đồ ăn, đồ uống, nhưng lại mất cảnh giác với đồ cắn. Nhìn vào cái màu đỏ đầy lừa phỉnh ấy, ai mà biết chúng được tẩm bằng loại phẩm nhuộm nào. Tóm lại, Mỹ Tâm 001 A Còng thân mến, việc gương mặt em trở thành vùng oanh tạc tự do của mụn khi chia tay nàng Xuân chắc không phải trách nhiệm của Mai Ăn Tim rồi. Em nên chuyển hướng điều tra sang đám bánh mứt, thịt mỡ, vân vân, thì xem ra đúng người đúng tội hơn. Ngày 24 tháng 2 năm 2005.
Tướng ngủ, lời tự thú giữa đêm.
Là con gái nhưng em nằm ngủ hơi thiếu kín đáo nên bị bố mẹ rầy hoài. Em nghĩ nằm ngủ thế nào cho ngon giấc là được. Phương Duy A Còng 3 chấm. Ăn được, ngủ được là tiên, nên em đã nghĩ chính xác. Tuy nhiên tướng ngủ lại nói lên nhiều điều hơn ta tưởng. Đầu giấc ngủ lăn lộn thế nào thì sớm muộn khi ngáy đều ta cũng quay lại dáng nằm yêu thích. Giấc ngủ là lúc tiềm thức sống dậy, nên thế ngủ là lời tự thú, hớ hên về con người thật của mỗi người. Chẳng hạn, ai có tướng ngủ co ro, hai chân co cao, hai tay ôm sát vào người, hệt lúc nằm trong bụng mẹ, nên gọi là tư thế bào thai. Thường được cho là người hay thủ thế, thụ động, luôn nương tựa ý kiến người khác. Ngược lại, người có dáng ngủ ngửa, tứ chi dang rộng hiên ngang, tư thế đế vương, thì không khó đoán chủ nhân khá tự tin trong cuộc sống. Uy vũ bất năng khuất, giỏi giao tiếp và sẵn sàng, thi ân bất cầu báo. Tuy vậy, thường thì những nhận định trên chỉ có tính tham khảo, bởi thực tế không thiếu dáng ngủ làm ta bị hàm oan. Chẳng hạn tiết trời sang đông, thì ai chẳng khéo co thì ấm, hoặc chỉ có một chiếc lông sàng, nhưng có hơn chục hoàng đế thuê nhà trọ chen nhau nằm, thì khó mà có tư thế đế vương được. Ngoài ra, những bệnh nhân suy tim, bệnh phổi mãn tính, thường phải ngủ với tư thế đầu kê cao hay nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở. Hoặc nếu cột sống có vấn đề, thì khó mong có tướng ngủ tung hoành. Thật ra đa số chúng ta đều chọn tư thế nằm nghiêng, nhất là bên phải, để tránh chèn ép tim, giúp máu huyết lưu thông thuận lợi. Phương Duy A Còng thân mến, về chuyện dáng ngủ của em thì rõ ràng nó thuộc phạm trù duyên con gái, nên đành phải cố sửa vậy. Ví dụ, kê nhiều gối hai bên chân, để giữ chúng ở tư thế khép nép hơn, thử xem. Ngày 3 tháng 3 năm 2005.
Chất ngọt gầy năng lượng.
Em đang chiến đấu với giặc béo, nhưng có vẻ phần thắng đang nghiêng về đối phương. Có người mách em thử dùng aspartam. Nó là gì nhỉ? Hoa diên dĩ, A Còng, 3 chấm. Aspartam là loại đường hóa học ít độc hại nhất hiện nay và có vị ngọt gấp 250 lần đường mía. Theo tỷ lệ này, nếu điều trị bằng aspartam thay đường mía, ta chỉ đưa một lượng đường và năng lượng rất nhỏ vào cơ thể. Do vậy, từ lâu aspartam được dùng cho các bệnh nhân tiểu đường, béo phì như một kẻ hồn trương ba, da hàng thịt để thỏa mãn cơn thèm ngọt mà vẫn không vi phạm các chỉ thị điều trị. Trên thị trường, aspartam có tên thương mại như Canderel, Carter Blanchy. Liều lượng tối đa chỉ nên dùng ở mức 40mg trên 1kg thể trọng. Trường hợp của em nếu tự nhận mình thuộc tiếp người dễ buông thả với đồ ngọt, thì có thể tính đến việc dùng aspartam với điều kiện phải chay tịnh chỉ với loại đường này thôi, không được phá giới với các chất ngọt ngoài luồng khác. Đương nhiên, nếu làm được việc này, em còn phải chắc mình có toàn quyền làm tổng giáo đầu trong gian bếp nhà mình. Ở tuổi em, kế hoạch trên có vẻ kém khả thi. Hơn nữa, trong cuộc chiến chống béo phì, đâu chỉ mỗi mấy hạt đường bị đặt ngoài vòng pháp luật mà năng lượng thừa còn tích góp từ nhiều nguồn khác như chất béo, chất bột, vân vân. Tóm lại, Hoa Diên Di, A Còng thân mến, nếu muốn dùng, chỉ nên xem chúng là một mũi trong cuộc chiến tổng lực chống giặc béo. Mặt khác, như mọi loại chất ngọt nhân tạo khác, aspartam không thể bì về hương vị với đường thiên nhiên, nên nếu vị giác của ai hơi hoài cổ thì nồi chè có thể kém thi vị. Sau cùng, aspartam không bền với nhiệt độ cao, chỉ được vào nồi khi mọi thứ đã nấu xong. Ngày 10 tháng 3 năm 2005. Sắm trâu phải biết cày ruộng. Em đang vận động bố mẹ mua một chiếc máy tập thể dục, nhưng không biết nó có giúp em mignon được không? TT, A Còng, 3 chấm. Có nhiều loại máy tập như đạp xe, chạy bộ, băng chuyền, kéo cử tạ, vân vân, giúp người tập vận động mà không phải xê dịch và thuận tiện hơn về không gian và thời gian. Nếu chỉ dùng máy để hậu thuẫn sức khỏe thì động tác không cần cầu kỳ lắm. Ngược lại, nếu có ý định kích cầu vài vùng trọng điểm nào đó thì người tập phải toàn tâm toàn ý, tuân phục một giáo án nghiêm ngặt mới có kết quả. Chẳng hạn, muốn có cặp đùi thon thả, bạn có thể đạp xe ở chế độ nhẹ, thời lượng trên 90 phút một ngày. Còn muốn cách mạng cặp giò ống điếu, phải đạp ở chế độ nặng, 30 đến 45 phút một ngày. Đa số máy đều hỗ trợ đồng hồ tốc độ, thời lượng, huyết áp, nhịp tim. Nếu dùng máy để chống béo thì hãy lưu ý, chúng cũng chỉ là công cụ giúp bạn thuận tiện hơn với bài toán năng lượng thôi. Đừng mê tín rằng hễ có máy trong nhà là có thể giảm béo với tốc độ cơ giới hóa. Người ta tính để đoạn tuyệt được 500 gram mỡ thừa phải đi bộ liền tù tì 60 km trên máy hoặc 2 km mỗi ngày trong một tháng, với điều kiện trong thời gian đó không bồi thêm một gram mỡ thừa nào. Thử đặt 2 km ấy vào một bài toán kinh tế thì một đằng giá bạc triệu, một đằng miễn phí nếu tà đi bộ cỡ 9-10 vòng công viên mỗi ngày, tha hồ hít thở khí trời, và tất nhiên thú vị hơn nhiều so với việc chạy không tải trong bốn bức tường vô cảm. Titi A Còng thân mến, đương nhiên không ai cấm em công nghiệp hóa kế hoạch chống béo của mình, nhưng nếu đã phải bỏ ra một món tiền lớn thì gắng khai thác chúng cho đáng đồng tiền bát gạo, kẻo giống như người hăm hở sắm trâu nhưng không biết cày ruộng. Ngày 17 tháng 3 năm 2005.
Nựng cúng, coi chừng run.
Em không lúc nào rời chú cúng con, cả khi ăn, ngủ. Bố mẹ thường mắng là ở bẩn. Em đã tắm rửa nó sạch từ đầu đến chân thì sao lại ngại chứ? Mimi A Còng, 3 chấm. Một chú cúng sạch như lau vẫn ẩn tàng nhiều mối lo. Bệnh dại, mấy chú ve, dị ứng lông và cả dung. Nhìn em keo sơn với cục cưng như thế, người lớn lo là phải. Ký sinh trong ruột chó con là họ dung đũa Tosocara canis. Chúng đẻ trứng rồi theo phân ra ngoài phát tán. Lây nhiễm T. canis là chuyện nội bộ của họ nhà cậu. Nhưng việc con người vô tình vớ phải của nợ không phải là hiếm. Trứng và ấu trùng Jun khi lọt vào cơ thể người sẽ thực hiện một open tour, tour mở khá dài hơi. Ruột, gan, phổi, tụy, tim, có khi lên tận mắt và não. Tùy nơi chúng ghé trên đường tha hương mà triệu chứng có thể là sốt, rối loạn tiêu hóa, ho, khó thở, nổi mẩn đỏ. Nguy hiểm nhất là u võng mạc mắt, kinh giật, viêm não, màng não. Dù tung tẩy thế nào, sớm muộn T. canis cũng phải bỏ thay nơi đất khách vì cơ thể người không phải là ký chủ thích hợp. T. canis thường chỉ xuất hiện ở chó con. Ở người, trẻ em dễ trở thành nạn nhân của dung hơn, nhưng đôi khi người lớn cũng bị, nhất là với mấy cô gái trẻ luôn tay ẩm bồng. Lúc ăn thì chỉ một miếng cưng một miếng. Nếu phát hiện các triệu chứng trên mà nạn nhân có tiền sử dính như Sam với mấy chú cúng thì nên đến bệnh viện điều trị ngay. Mimi A Còng thân mến, có lẽ buộc phải hạ nhiệt bớt chứng nghiện cúng con của mình vậy. Cách nào? Nựng niệu xong nên rửa tay kỹ và đôi ba tháng sổ dung cho cục cưng lẫn chủ của nó một lần. Ngày 24 tháng 3 năm 2005.
Điệu breakdance xoáy nòng.
Em trai em đang say hip hop như điếu đổ. Nhìn nó cùng đám bạn tập tành nhảy breakdance trên vỉa hè, em thấy rất mệt tim. Vi Camdo A Còng, 3 chấm. Xem một số bạn trẻ chơi breakdance trên đường phố, công viên, chắc nhiều người sẽ rùng mình vì không ít nghệ sĩ tài tử dường như đang xá gì thân trai. Trong các kiểu breakdance, có một điệu ngó thì đúng là phải toát mồ hôi. Ngửa và ưỡn cong người, đầu tựa xuống đất xoay vòng, thượng thừa hơn thì buông tay chân, quay như con vụ. Với vũ đạo đáng sợ này, nguy cơ chấn thương đốt sống cổ rất cao vì cổ cùng lúc bị oặt ngược và xoắn vặn mạnh. Tai họa có thể là trật khớp, trượt đĩa đệm, gãy, tệ hơn nếu tổn thương đến tủy sống. Triệu chứng từ nhẹ đến nặng như đau đầu, cứng cổ, vai, tê hoặc mất cảm giác cánh tay, và cái giá đắt nhất là liệt một phần hay toàn thân. Bỏ thần kinh tủy sống bị ngắt ngang, vị trí xuất phát giống như cúp cầu dao tổng, nên toàn bộ phần thân dưới như rắn mất đầu. Thêm nữa, cái sàn diễn hè phố bằng gạch, xi măng, xù xì, làm tăng ma sát giữ chặt đầu các breakdance men, hạn chế khả năng xoay theo thân người, nghĩa là lực vặn nút chai càng có thêm cơ hội. Đây chắc chưa phải là sáng tạo cuối cùng, bởi các bạn trẻ thường khoái thách nhau phá kỷ lục. Vĩ Cầm Đỗ A Còng thân mến, tốt nhất em nên thuyết phục bào đệ của mình gia nhập một hội hay sân chơi breakdance có người hướng dẫn và sân khấu đàng hoàng, đồng thời kiên quyết dùng quyền huynh thế phụ ngăn anh chàng biểu diễn ngoài đường phố, rất nguy hiểm. 31 tháng 3 năm 2005.
Hồ bơi, thao trường của cơ bắp.
Đang mùa nắng, trời khá oi bức, em định đi bơi chữa lửa. Cũng là cách làm gì đó cho vòng một hơi lặng lẽ của em. Nghe nói đi bơi sẽ giúp nở ngực phải không ạ? Thủy thủ mặt trăng, A còng, ba chấm. Vận động trong nước, nhất cử tam tứ tiện. Sức cản của nước là lực đối trọng tuyệt vời thay thế tạ hay dây kéo. Áp lực nước tác động toàn thân nên mọi cơ bắp đều được thao luyện. Nước lạnh buộc cơ thể chi bộn năng lượng để giữ ấm. Một cách giảm béo hiệu quả kiểu ngư ông đắc lợi, chẳng tốn một giọt mồ hôi. Các kiểu bơi, bơi sải, ngửa, bướm, ếch, kiểu nào cũng phải dùng động cơ hai cầu, tay quạt, chân quẩy nước. Nhưng đã nhắm đến một mục tiêu cụ thể thì phải chọn đúng kiểu bơi sở trường. Chẳng hạn, bơi ngửa giúp bắp chân thon gọn. Bơi sải thì 2/3 trên thân thể được nhờ, đặc biệt là các cơ vùng ngực, trong đó có vòng 1. Lưu ý kết quả chỉ nâng thêm chút cốt nền cho đôi nhũ hoa mà thôi. Ngay cả khi trình độ bơi của bạn chỉ có đẳng cấp chuồn chuồn cắn rốn, thì vẫn có bài tập dành cho người chưa biết bơi. Chọn chỗ đứng nước ngập ngang cổ, chân bước trước, chân bước sau, lưng thẳng. Và lần lượt, đưa hai tay ra trước vuông góc với thân người, kéo tay xuống và về sau hết mức. Đưa tay trở về tư thế ban đầu, luôn khép các ngón tay lại và giữ tất cả trong nước để lợi dụng tối đa sức cản của nước. Tập khoảng nửa giờ mỗi ngày, ít nhất 3 ngày trong tuần mới có kết quả. Nếu không đến hồ bơi được, phối hợp kiểu lính thủy đánh bộ lúc ở nhà cũng tạm. Chúc thủy thủ mặt trăng A còng mau toại ý. Ngày 7 tháng 4 năm 2005.
Tiếng dế lạc điệu.
Hôm kia, em đang trong bệnh viện thăm bệnh, bất ngờ có cuộc gọi đến. Em vừa alo, thì cô y tá đến bảo em tắt điện thoại. Sao kỳ vậy? Tích tắc tích, A còng, ba chấm. Không phải người ta trấn áp tự do alo luận của em đâu. Trước tiên, phòng bệnh là nơi cần yên tĩnh. Chuông midi reo inh ỏi em hơi lạc điệu. Tuy nhiên, mục đích chính khiến bệnh viện khuyên em tạm thời cho dế nhịn gáy là vì tính mạng bệnh nhân. Lý do sóng điện từ từ điện thoại di động có thể gây nhiễu hoặc sai lệch hoạt động của các thiết bị điện tử. Nếu đó là máy chẩn đoán hay duy trì sự sống cho bệnh nhân. Có khá nhiều trong phòng cấp cứu, hồi sức, thì coi chừng em mắc tội ngộ sát. Tệ hơn, nếu thao thao bất tuyệt cạnh giường một ông, bà cụ, có cái máy tạo nhịp tim, thì không khéo, chưa dứt block 6 giây, em phải chứng kiến một ca cấp cứu loạn nhịp. Tương tự, hiện nay, sự xuất hiện mọi lúc mọi nơi của cái alo khiến người ta ngày càng phải cảnh giác mối quan hệ thụ thụ bất thân giữa chúng và những thiết bị điều khiển hay đo lường. Chẳng hạn, lúc máy bay cất, hạ cánh, hành khách luôn được dặn tắt điện thoại. Ngay cả các trạm xăng cũng cẩn thận yết bản, không sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, nhiều loại điện thoại đời mới hiện nay còn được tích hợp thêm chức năng remote. Nếu không may, chủ nhân tái máy rồi vô tình tắt mở cái gì đó, không phải của mình thì khổ. Sau cùng, tít tắt tít A còng thân mến. Việc trông trước, ngó sau trong phong cách sử dụng điện thoại di động có lẽ cần được mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, quan tâm hơn. Sự xuất hiện đa âm sắc của chúng ở những nơi như bệnh viện, trường học, lớp học e không được thuận nhãn, thuận nhĩ lắm. Ngày 14 tháng 4 năm 2005.
Ăn gì, bổ nấy.
Gần đây đầu óc em học đâu quên đó. Có người bảo mua ốc heo về ăn. Không biết nhờ chúng chất xám của em có cải thiện chút nào không? Vĩ Vinh, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta áp dụng ăn gì bổ nấy cho nhiều thứ. Ốc bổ ốc, tiết canh bổ máu. Mỗi bộ phận trên cơ thể sống đều chuyên biệt về mô, tế bào, cũng như sự dung nạp chọn lọc những chất cần riêng cho sự phát triển và hoạt động của chúng. Có lẽ vì vậy người ta nghĩ ăn cái gì đó tương đương là đã thủ lợi cả gói tinh hoa của vật đó. Không phải mất công gom góp từ nhiều thứ. Phần nào có lý, nhưng nếu xét kỹ hiệu quả việc ngồi mát ăn bát vàng này, cũng không nhiều lắm. Trước tiên là sự tương thích. Chẳng hạn, chất xám của mấy chú lợn không mấy hợp với bộ óc chúng ta và những chất bổ phục vụ IQ của con cháu họ Trư chắc cũng không nhiều nhặn gì. Đáng ngại nhất là nếu món đó bị virus vi riết thì khỏi phải nói ra, chắc ai ai cũng biết.
Hầu hết tác nhân truyền nhiễm đều chọn một cơ quan đích làm xào huyệt hoặc nơi gây hấn. Không may ai đó chọn đúng bộ phận bị bệnh của con vật thì ách giữa đàng hoàng vào cổ là cái chắc.
Vĩ Vinh thân mến, trong mỗi người đều có một thiên tài đang lim dim chờ đánh thức. Có thể em vẫn chưa sử dụng hết vốn nhàn rỗi chất xám của mình chăng? Hay do ôm đờm quá nhiều môn học?
Phải dành thời gian thư giãn để khoan hòa sức dân cho bộ não chứ em.
Ngày 21 tháng 4 năm 2005.
Kem thoa hồi hộp.
Em đọc quảng cáo nói có loại kem thoa nội tiết tố làm nở ngực, không hiệu quả không lấy tiền. Nghe có vẻ uy tín, nên em tính thử, được không ạ?
Vitamin A cộng 3 chấm.
Kích cỡ của nhị vị nhũ hoa do di truyền và nội tiết tố quyết định. Gen thiết kế còn nội tiết tố thi công. Bản vẽ của gen thể hiện qua số lượng thụ thể. Thụ thể càng nhiều thì vốn nội tiết tố đổ đến nhũ hoa càng tăng. Thụ thể không thể thêm bớt, nghĩa là dù cố rót thêm nội tiết tố bao nhiêu đi nữa thì GDP nhũ hoa đã đo ni đóng tất đâu đó cả. Việc chi viện này chỉ cho kết quả tương đối khi bạn gái bị thiếu nội tiết tố, nghĩa là vốn đầu tư tại chỗ chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, khi lọt vào cơ thể, nội tiết tố tác động đến toàn thân chứ không chỉ mỗi vùng một. Hậu quả có thể dẫn đến việc cơ thể phát triển quá nóng theo hướng già trước tuổi, thấy rõ qua hiện tượng cốt hóa sớm, các đầu xương khiến nạn nhân mắc chứng lùn.
Nội tiết tố dùng bằng đường ống, tiêm hoặc thoa. Kem thoa được cho là ít, gây phiền, nhưng hễ hết thuốc thì của Caesar lại trả về với Caesar. Nên thường phải dùng thường xuyên nếu không muốn bị phát hiện phồng vinh giả tạo.
Tác dụng này thật ra giống như vào kỳ kinh, biến động nội tiết tố cũng làm cao trình của nhũ hoa thay đổi chút đỉnh, nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy. Chưa nói nếu sử dụng loại kem nội tiết tố trích từ nước ối, nhau thai có thể làm sẫm màu đầu nhũ hoa như người sắp khai hoa nở nhụy. Với những bạn gái mới lớn, nỗi oan tay đình này không dễ giải bày.
Vitamin A cộng thân mến, nếu không khó để em nhận ra cách kích cầu vòng 1 bằng nội tiết tố không lợi lộc bi nhiêu cho mình, có khi còn tai bay vạ gió.
Ngày 28 tháng 4 năm 2005.
Ống nhổ đặt ở bên trong.
Em thấy ngoài đường, thậm chí trên xe buýt, có nhiều người hay khạc nhổ bừa bãi. Có phải họ có vấn đề gì đó về nước bọt không ạ?
Peter Pan A cộng 3 chấm.
Nước bọt chứa men tiêu hóa và chất kháng khuẩn, nên cùng với động tác nhai, chúng có vai trò như khâu sơ chế và kiểm dịch sớm thức ăn. Nước bọt được tiết ra khi ta ăn thật hoặc ăn nhép như nhai kẹo cao su và khi nói nhiều. Nước bọt còn đi tắt đón đầu ngay từ những lời phi lộ, hấp dẫn của thức ăn qua mùi vị hoặc chỉ cần liên tưởng đến. Trong đó hẳn ai cũng rõ vị chua là gã Don John quyến rũ nhất. Một số bệnh, ngộ độc, thuốc, rượu cũng gây cường tiết nước bọt. Động kinh, thuốc rầy, nấm độc, rắn cắn hay gây sùi bọt mép. Nước bọt do ba cặp tuyến đặt ở mang tai, dưới lưỡi và hàm dưới sản xuất. Mỗi ngày chúng tiết ra chừng 1.000 đến 1.500 ml sản phẩm. Tóm lại, nước bọt tự thân nó có vị trí quan trọng cỡ khâm sai đại thần của hệ tiêu hóa và hoàn toàn không phải là một sản phẩm bài tiết, nên cơ thể không hề có ý định phung phí. Trái lại còn tái sử dụng. Do vậy, ai có tật khạc nhổ bừa bãi ngoài đường, không có bệnh nào khác ngoài tật kém ý thức, làm xấu mặt cộng đồng, thiếu tôn trọng môi trường. Chưa nói đây là nguồn gốc phát tán bệnh truyền nhiễm như cúm, quai bị, sát, lao, hòa đàm nhớt. Ngoài ra, một bãi nước bọt bay vèo trước mặt ai đó dễ có nguy cơ dẫn đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân nếu bị hiểu lầm là một lời thóa mạ.
Peter Pan A cộng thân mến, cần phải hiểu rằng người ta có thể xây thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng để hạn chế bệnh đái đường, nhưng không thể đặt hàng vạn cái ống nhổ khắp nơi được.
Ngày 5 tháng 5 năm 2004.
Thể thao làm lệch hệ. Em rất thích chơi thể thao. Có người bảo con gái mà chơi thể thao nặng sẽ bị đàn ông hóa. Em đang hoang mang.
Titin@3.
Không phải hễ chơi thể thao nặng là bị chuyển hệ đâu em ạ. Vấn đề này chỉ đặt ra tương đối với môn cơ bắp nặng. Trước tiên, form, hình dáng của con gái vốn ít cơ, nhiều mỡ hơn con trai, 20% so với 10% thể trọng, nên đường nét cũng mềm mại và nhiều hình xinh hơn. Chính thế những bạn gái vai u thịt bắp dễ gây ấn tượng như con trai. Thêm nữa, khi tập nặng, cơ thể phải mạnh tay vơ vét năng lượng từ các kho, trong đó có lớp mỡ dưới da, nên những đường cong một lần nữa bị nắn tuyến. Ngoài ra, ta đã biết trong cơ thể luôn tồn tại cùng lúc hormone nữ và nam, nhưng tùy giới mà loại nào sẽ cầm vương trượng. Khuếch trương bắp thịt vốn là nghề của chàng, nên dù chỉ là công dân hạng 2 trong lãnh thổ các cô, nhưng vì thúc bách, cơ thể buộc phải tăng cường sản xuất thêm hormone nam. Việc này lâu ngày có thể dẫn đến tỷ lệ phổ thông đầu phiếu nghiêng hẳn về một bên, làm lung lay chế độ mẫu hệ trong người các cô. Thực tế, tình trạng nam hóa nếu có thường chỉ xảy ra với người luyện các môn cơ bắp nặng trong thời gian dài, trên 10 năm. Còn các bạn gái chơi thể thao với mức độ vừa phải thì không có chuyện diễn tiến hòa bình, dễ gây hoang mang về giới tính như trên. Mặt khác, ai cũng biết sự săn chắc tạo dáng vẻ thể thao trông mòn con mắt hơn nhiều so với một cơ thể mềm nhũn vì thừa năng lượng, trong đó khá rõ là môn tạ thể hình. Titin@ thân mến, chắc chắn em sẽ không bao giờ hối tiếc khi đến với thể thao. Một thân hình superwoman không chỉ đẹp mà còn khỏe, lợi đôi đàn còn gì. Ngày 12 tháng 5 năm 2005.
Dấu ấn những đêm mùa thi.
Mùa thi em phải thức khuya gạo bài nên mắt ngày càng quầng thâm. Thưa bác sĩ, có cách nào tẩy những vết thâm xấu xí này?
Tâm Như@3.
Xôi kinh nấu sử, khuya buộc đôi mắt phải dưới đèn đọc truyện theo. Ngoài ra, với nguồn ánh sáng nhân tạo, ai cũng biết vốn vừa yếu vừa chập chờn, nhất là với bóng đèn neon, nhãn lực phải dụng công khá nhiều, kéo theo một lượng máu lớn được đưa đến phục vụ cháo khuya. Trong khi đó, vùng quanh mắt lại có cấu trúc khá lỏng lẻo nên rất dễ trở thành chiếc túi trữ dịch. Đây là nguyên nhân giải thích vì sao sau một đêm trắng, hậu quả nhãn tiền thường thấy là một đôi mắt thâm quầng hoặc sưng húp do ứ động dịch, gần giống bầm máu và phù nề. Tuy nhiên, thường chỉ những ai có hệ tĩnh mạch hồi lưu kém thì tình trạng mắt gấu trúc mới dễ xuất hiện. Ngoài ra, do da vùng quanh mắt vốn rất mỏng manh nên nơi đây rất dễ nuy tất tật mọi thứ diễn ra bên dưới.
Tâm Như@ thân mến, để khắc phục tình trạng này, trước tiên em phải tôn trọng luật lao động về chế độ nghỉ ngơi dành cho đôi mắt, sau đó gia cường thêm cho hệ tĩnh mạch. Massage quanh mắt là động tác mở đường máu hiệu quả nhất để thoát dịch. Kế đến là chế độ ăn nhiều đạm và rau quả tươi, cam, quýt, bưởi, salad son, rau diếp cá, vân vân. Uống đủ nước hoặc thỉnh thoảng bôi da ua, quả bơ, đắp chè tươi, cà rốt giã nát quanh mắt, giúp giữ nước tại chỗ cũng là một cách giảm thâm quầng. Có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra sự no nước sẽ lấp đầy các túi rỗng, giúp choáng chỗ, pha loãng máu bầm và chống nhăn da. Ra nắng nên đội mũ rộng vành. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, trường hợp thâm quầng do rối loạn sắc tố di truyền thì rất khó làm chúng phôi pha. Ngày 19 tháng 5 năm 2005.
Nghiện lóc cóc. Tài bẻ ngón tay của em không có đối thủ. Với 10 ngón tay, em có thể nổ hơn 20 phát. Nhưng có người bảo, lâu ngày sẽ bị thấp khớp. Đúng không bác sĩ?
Tú@3.
Tiếng lóc cóc phát ra khi bẻ ngón tay, chân là do sự tách đột ngột hai màng hoạt dịch, một thành phần quan trọng của khớp, tương tự như khi ta tách hai mảnh ni lông dính bệt vào nhau. Thật ra trình độ của em chưa độc cô cậu bại lắm đâu. Có người còn nổ được cả khớp cổ, vai, gối. Trong chừng mực thì ngồi buồn bẻ đốt ngón tay có cái lợi là giúp khớp vận động, nhưng nếu nghiện hay biến thành trò thi thố thì có lẽ em nên cân nhắc. Khớp giống như chiếc bản lề cửa, dùng lắm tất nhanh giảm tuổi thọ. Hơn nữa, để đạt thành tích cao, các ngón thủ thường cố bẻ khớp trái chiều sinh lý của nó, dễ dẫn đến chặt, giãn dây chằng, thậm chí rách màng hoặc dịch, vân vân. Như vậy, việc cưỡng ép 10 ngón tay, ăn cơm chúa, múa tối ngày chỉ tác động, nếu có, đến sự hao mòn khớp chứ không liên quan đến bệnh thấp khớp. Ngoài ra, khớp ngón tay thuộc nhóm khớp động, phục vụ cử động, vốn trăm bề cực nhọc hàng ngày, hàng giờ, nên thường hụt hơi khá sớm, thể hiện qua sự bào mòn, thô nhám hai đầu sụn khớp. Lúc ấy có thể không đợi bể, mà chỉ cần cử động đã nghe lụp cụp. Người ta gọi đây là chứng khớp kêu lụp cụp. Phát ngôn viên thường thấy của tình trạng lão hóa, hay gặp ở người già hoặc người trên 30 tuổi. Đa số ở gối, vai, nhưng có khi chỉ cần trở mình là nghe ồn ào. Tóm lại, Tú Đa Cao A Còng thân mến, có lẽ nam, phụ, lão, ai cũng từng thử qua thú bẻ ngón tay. Nếu chỉ dừng lại ở mức giải khuây, lâu lâu cớp vài phát cho vui cửa vui nhà, thì không hại gì, mà còn giúp mạnh gân mạnh cốt, chứ nghiện lóc cóc thì không nên. Ngày 26 tháng 5 năm 2005. Gia nhờn, giận mà thương. Em xem quảng cáo trên TV về kiểm tra da, thử làm theo cách quệt mũi vào kính, kết quả da em nhờn. Nghe nói da nhờn dễ đổ mụn lắm phải không ạ? Chôm chôm tróc A Còng 3 chấm. Độ nhờn của da do tuyến bã phụ trách. Da nhờn là do tuyến bã có độ tiết chất nhờn, dầu cao, kèm lỗ chân lông rộng, nên chẳng những dễ thu hút mà còn đào sẵn công sự cho bụi bặm, vi khuẩn, nên người da nhờn hay bị mụn hoành hành. Thực tế, hầu hết da mặt chúng ta đều thuộc loại ba phải, tức chỗ nhờn chỗ không. Cụ thể, trán, mũi, cằm thường là nơi hội tụ nhiều tuyến bã hơn và độ tiết nhờn cũng cao hơn những vùng khác. Với một số người, sự mất cân đối vùng miền này khá rõ rệt và được xếp vào loại da hỗn hợp. Thật ra không cần quệt mặt vào kính cũng không khó nhận ra da mình nhờn hay khô. Đơn giản như xem qua độ bẩn của khăn mặt. Tin cậy cao hơn là dùng giấy trắng mỏng như giấy thuốc lá sát lên da rồi soi ngoài ánh sáng. Nếu thấy xuất hiện vết dầu thì xem như án được tuyên. Phiền toái của da nhờn là hay tự chuốt bẩn vào mặt mũi. Vì thế nên thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch, vừa quét dọn vừa tẩy bớt chất nhờn. Nếu dùng xà phòng, mỹ phẩm, kem trị mụn, nên chú ý sự tương thích của chúng với chất nhờn, có hay không có dầu. Vì mọi sản phẩm làm đẹp đều được sản xuất riêng cho mỗi loại da, bình thường, khô hay nhờn. Da dầu mà dùng nhầm loại cho da khô, có nhiều dầu thì chẳng khác đổ dầu vào bãi dầu. Riêng da hỗn hợp phải áp dụng hai mũi giáp công, vừa đấm vừa xoa mới hiệu quả. Chôm chôm tróc A Còng thân mến, nói cho công bằng, nếu so sánh khả năng bảo bọc sức khỏe của da thì dân da khô mới kém may mắn hơn. Vì vậy không nên quá cạn tàu ráo máng với thành phần dầu mỡ trên khuôn trăng của mình em ạ. Ngày 2 tháng 6 năm 2005.
Vụ án chùm vải.
Mùa vải lại đến. Em vốn là một fan cuồng nhiệt của vải mà, nhưng ăn nhiều quá có sao không bác sĩ? Nhụy Cát Tường A Còng 3 chấm. Vải, lệ chi luôn là một trong những loại quả đinh mùa hè ở nước ta xưa nay. Quả vải nhiều nạc, nhiều dưỡng chất, đặc biệt hàm lượng đường glucose, fructose chiếm hơn 60%. Tài lắm. Tật cũng từ đây mà ra. Thật ra quả vải không độc, mà thằng bán tơ mới là kẻ dở dối. Đó là một loại nấm ký sinh Candida tropicalis, hay xuất hiện ở quả vải chín nẩu, úng, dập. Triệu chứng ngộ độc nếu có gồm bốc hỏa, nổi mẩn, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, có khi ớn lạnh, sốt rất cao. Thực tế những tai ương trên đều có thể xảy ra ở mọi quả hư úng khác, nhưng chính độ ngọt cao cộng độ pH thích hợp khiến quả vải hay trở thành cứ điểm của loại nấm nguy hiểm này. Phần núm quả sẽ là động bằng tơ mà chúng chọn. Ngoài ra, lượng đường cao trong vải nếu dùng quá nhiều một lúc có thể làm vỡ trận chuyển hóa của men gan gây chóng mặt, buồn nôn, thậm chí hôn mê. Trẻ con thường là nạn nhân vì men gan còn non nớt. Nếu thấy xuất hiện những bất thường trên mà trước đó có nhắm vài quả vải, thì nhiều khả năng đã xảy ra một vụ lệ chi viêm. Nhẹ có thể tự giải độc tại nhà bằng cách uống nhiều nước, nhai vài lát gừng hoặc dùng gạo rang hòa ít muối, đường hay dùng chín vỏ vải, sắc nước uống. Nặng phải đưa đến bệnh viện. Nhụy Cát Tường A Còng thân mến, miễn là em đừng chạm đến những kẻ hư, dập, loại bỏ phần núm quả. Đồng thời tránh tiêu thụ theo kiểu nhịn cả năm dồn lại một giờ cho bỏ cơn thèm, thì cứ yên tâm làm nàng Dương Quý Phi thưởng thức món lệ chi ngọt ngào của chàng An Lộc Sơn nào đó. Chúc em hưởng thụ một mùa vải như ý, Cát Tường. Ngày 16 tháng 6 năm 2005.
Nói lời khó nghe. Em bị sốc khi nghe đứa em trai chửi thề. Hỏi thì nó bảo học từ bạn bè, mấy anh trong xóm. Chửi thề có gì mà nhiều người xính nói quá nhỉ? Hề tím, A Còng, ba chấm. Chửi thề, một hiện tượng không mới xưa nay ở nhiều người, nhiều vùng miền, thời đại. Có lẽ là vấn đề thuộc xã hội học nhiều hơn, nhưng nếu để ý kỹ, ta có thể tìm thấy vài yếu tố, bệnh lý. Trong câu nói, việc sử dụng trọng âm rất phổ biến, nhưng dùng chúng với nội dung nghe êm tai hay không, tùy thuộc mỗi người. Ngoài ra, nếu thử xóa hết những tiếng đệm này ra khỏi câu nói của một bạn trẻ quen chữ thề, ta sẽ thấy phần còn lại khá lủng củng. Điều này chứng tỏ nếu không đệm, chủ nhân rất khó hoàn thành câu nói trơn tru. Khá giống một số người khi phát âm phải cứu viện bằng những từ hoảng binh như cái, thì, mà, là, vân vân. Về tâm lý, chữ thề đôi khi là liệu pháp chống đỡ, một hình thức ngầu hóa nhằm khỏa lấp sự thiếu tự tin. Với trẻ con, việc bén duyên kiểu nói này thường do bắt chước một cách vô ý thức. Vì vậy, không hiếm thiên thần nhỏ tỉnh bơ chữ thề, nhưng cũng không hiểu rõ mình đang nói gì, bởi trẻ con khó phân biệt được đèn hay mực khi tiếp thu ngôn ngữ nói. Thậm chí, còn thích thú như một khám phá. Huệ tím A Còng thân mến, có lẽ em phải chịu khó dành nhiều thời gian delete, xóa chúng ra khỏi đầu cậu em, đồng thời chú ý cắt đầu vào để tránh quen miệng, khó sửa về sau. Ngày 23 tháng 6 năm 2005.
Đối đầu với thần phong tự nhiên. Vừa rồi bạn em bị ong đốt, phải đi cấp cứu. Sắp tới em cùng gia đình về quê nghỉ hè, chỗ đó lại có nhiều tổ ong.
Subiti A Còng ba chấm.
Họ nhà ông có vài vị giỏi xài độc như ông vò vẽ, ông bắp cày, ông bầu, ông mật. Lối sống bầy đàn cộng bản năng giữ gìn cương thổ rất cao. Khi có biến thì thất thu hữu trách, nên những đòn tấn công của ông thường khá nguy hiểm. Ông tiêm nọc qua chiếc xi lanh lợi hại đặt ở chóp bụng. Độc tính nọc ông thay đổi tùy loại, tùy lượng. Ông hay tấn công tổng lực và tốc độ xâm nhập của nọc. Triệu chứng từ nhẹ đến nặng, đau nhức, sưng tấy, phù nề toàn thân, ngạt thở, sốc nhiễm độc, dị ứng. Nếu nặng có thể tử vong. Vài vị trí trên cơ thể nếu bị dính đòn thường rất nguy hiểm, như niêm mạc miệng, mũi, lưỡi, sưng to gây hẹp đường thở và mắt. Đáng sợ hơn cả là bị đốt ngay vào tĩnh mạch, giống như tim ven trực tiếp, nên nọc độc vào máu lên tim, não, thận rất nhanh. Trẻ em dễ nguy kịch hơn người lớn. Không may bị ong đốt, cần nhanh chóng loại bỏ và ngăn độc tố đi sâu vào trong bằng cách làm garo phía trên vết đốt, nặn máu vết thương, xối rửa bằng nước lạnh và xà phòng, bôi thuốc sát trùng, chống nhiễm trùng. Giảm đau bằng cách chườm nước đá, uống thuốc giảm đau, dùng thuốc kháng histamine uống hay thoa tại chỗ, chống ngứa và dị ứng. Nếu tình trạng nạn nhân quá xấu, cần đưa đến bệnh viện ngay. Ngày 30 tháng 6 năm 2005.
Nhiễm xạ PC.
Mùa hè này em có thời gian để ngồi máy vi tính hơn trong năm học, nhưng em nghe nói có những tia có hại phát ra từ máy vi tính. Có thật thế không? Vì em và cái PC thâm tình quá. Boy boy A Còng ba chấm. Máy vi tính luôn tỏa ra một trường bức xạ điện từ chung quanh.
tức ngồi trước bàn phím là đã lọt vào tầm sát thương của chúng. Rất may công suất bức xạ của BC không cao nên tác hại không đáng kể. Tuy nhiên, chính mối thịnh tình về không gian và thời gian với chúng của nhiều bạn trẻ có thể vô tình lấy lượng bù chất. Bức xạ điện từ của BC chủ yếu gồm hai loại: TX từ màn hình và bức xạ tần số cực thấp từ đèn hình. TX phóng trực diện giáp lá cà, còn bức xạ hạ tầng thích đánh vu hồi và thọc sườn hơn, tức cường độ cao ở lưng máy và hai bên hướng lệch góc lớn hơn 45 độ so với chính diện. Né tia chẳng hổ mặt nào. Dựa vào đây, người ta có thể bố trí máy tính thích hợp để giảm tối đa mức độ ăn tia. Chẳng hạn, nên đặt máy lệch phải hoặc lệch trái một chút và xoay màn hình một góc 45 độ về phía người sử dụng. Nếu không đủ điều kiện xoay trở, thì với vị trí mặt đối mặt nên giữ cự ly 50-60cm là tạm đủ an toàn. Nên chú ý cả sau lưng máy. Nhiều bạn vì coi thường sân sau, dễ dính đòn, hồi mã thương oan uổng lắm. Với BC gia đình, nên đặt máy quay lưng vào tường, tránh đặt bàn học sau máy lẫn hạn chế sinh hoạt ở đó. Nếu có nhiều máy nên bố trí đấu lưng nhau và khoảng cách hai máy hàng ngang tốt nhất là trên 2m, hoặc dùng vách ngăn. Đừng bỏ qua kính bảo vệ, vài loại cần đấu tiếp đất. Boy Boy A Còng thân mến, nguy hại bức xạ điện từ chỉ là đòn đánh lén của chiếc PC không đáng lo lắm. Cái đáng ngại hơn nhiều là nhiều bạn trẻ nghiện không gian ảo đến mức tự làm rối tung, thậm chí nhiễm xạ từ cơ thể đến tinh thần. Ngày 7 tháng 7 năm 2005. Nghiện không gian ảo. Em xem TV có nói đến những bạn trẻ bị nghiện Internet phải vào bệnh viện điều trị. Ronaldo A Còng 3 chấm. Chung quy nghiện là cuộc tìm kiếm không ngừng một khoái cảm nào đó. Thật ra khoái cảm chẳng huyền bí gì. Chúng chỉ là tác động của những chất hóa học gọi là chất dẫn truyền thần kinh, endorphin, serotonin, dopamine do não sản xuất. Thực tế, chất dẫn truyền thần kinh dễ dàng được tiết ra khi ta cảm thấy sảng khoái, đam mê, thích thú cực độ cái gì đó. Nghĩa là ai cũng có thể nghiện. Tuy cùng cơ chế hóa học nhưng khác nhau về tác hại mà loại nghiện xấu, ma túy, thuốc lá, rượu, cờ bạc và nghiện tốt, thể thao, nghệ thuật, sáng tạo, sưu tầm, vân vân. Cồn cào ra nhớ vào trong, người thương cũng là một chứng nghiện đáng yêu. Sự nguy hiểm của nghiện còn được đánh giá qua việc nạn nhân có dễ dàng thoát ra hay không. Nghiện về tâm lý dễ thoát, ngược lại nghiện về thể chất, đưa trực tiếp chất gây nghiện vào cơ thể rất khó từ bỏ. Vài chứng nghiện phải chịu đựng cùng lúc cả hai yếu tố tâm lý và thể chất như ma túy nên ly khai chúng khá gian nan. Nghiện Internet chủ yếu là sự lệ thuộc tâm lý. Trong không gian ảo, người nghiện cảm thấy thoát tục, đầy quyền lực điều khiển người và vật, đặc biệt là khả năng khám phá vô hạn. Hậu quả, ta không muốn trở lại chốn trần tục chút nào. Người ngoài hành tinh thân mến, sợi dây thần dù thích chặt hay lơi cũng là trói. Nếu cảm thấy sự kết giao với Internet đã bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống của mình, chỉ còn cách nên tiết chế lại em ạ. Ngày 14 tháng 7 năm 2005. Thuận tay trái, thế thời phải thế. Em thuận tay trái, cầm đũa, viết bài, chơi game đều phải né người bên cạnh. Nghe nói người thuận tay trái kém thông minh phải không ạ? Long Nhãn A Còng 3 chấm. Đa số chúng ta đều hữu huynh, thuận phải, tay, chân, mắt, thậm chí tai. Về cơ thể học, mỗi bán cầu não sẽ chuyên trách phần thân trái chiều. Vì vậy, có ý kiến cho rằng người thiên tả hơi khác biệt vì bản thân mỗi bán cầu có sở trường khác nhau về vài phương diện, ngôn ngữ, tưởng tượng, logic, vân vân. Tuy vậy, thực tế người thuận trái cũng chẳng khác người tí nào, càng không có chuyện IQ thấp. Thậm chí xem TV, sách báo, chúng ta dễ dàng thấy không ít chính khách, văn nghệ sĩ lớn, nhân vật nổi tiếng, vân vân, ký tên bằng tay trái đấy. Khó khăn mà người thuận tay trái đối mặt là hòa nhập thế nào với phần còn lại của thế giới. Không chỉ phiền toái xung đột đường biên với người bên cạnh, mà hầu hết tiện nghi sinh hoạt đều bất tương thích với họ. Tay ga xe máy, bàn phím, vân vân. Tuy nhiên trở ngại này cũng không lớn lắm, chỉ cần chút dụng công mọi chuyện sẽ ổn.
Nhiều đứa trẻ thuận trái phải chịu áp lực lớn vì bị buộc quay lại lẽ phải bằng mọi giá, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ. Việc luyện tập có lẽ chỉ bức thiết trong một số trường hợp theo nguyên tắc là buộc tay trái ngồi chơi xơi nước càng nhiều càng tốt, đồng thời tạo cơ hội tác nghiệp cho tay phải. Sắp xếp vật dụng bên phải, mang găng tay trái để vô hiệu hóa nó. Long Nhãn A Còng thân mến, ở tuổi em muốn cải tạo tay lái nghịch hơi khó. Tốt nhất, thế thời phải thế, thôi em ạ. Ngày 21 tháng 7 năm 2005.
Tắm, bắn tỉa mỡ thừa.
Em nghe nói tắm cũng có thể giảm béo, nhưng chị hàng xóm bảo phải tắm ở trung tâm có máy móc đàng hoàng mới giảm được.
Thạch Thảo A Còng, 3 chấm.
Nước lạnh buộc cơ thể phải tự làm nóng để giữ ấm, nên tắm là một cách rút năng lượng nhanh kiểu ATM, máy rút tiền tự động. Hiện đại hơn, người ta đưa sóng chấn động vào nước, giúp massage toàn thân. Thật ra, rung vì lạnh cũng là động tác massage cây nhà lá vườn rồi. Có người còn khuyên pha ít muối vào bồn tắm để lợi dụng sự ưu trương, rút bớt dịch làm xẹp phần nào trọng lượng. Không nên áp dụng thường xuyên. Tóm lại, tắm chỉ là biện pháp bắn tỉa mỡ thừa thôi, chứ không thể đánh một trận sạch không kình ngạc được. Nên tắm ở nhà hay ở tiệm chẳng hơn gì nhau em ạ.
Em đọc báo nói vừa xem tivi vừa ăn dễ phát phì. Giữa chúng có bà con gì ạ?
Thủy Tinh A Còng, 3 chấm.
Ăn no thì ngán. Thật ra cảm giác ngán diễn ra hai hiệp. Khi ăn lưng bụng món gì đó thì màu mùi vị của thức ăn làm no mắt, mũi, lưỡi trước, tạm gọi là ngán giác quan. Lúc này ta có thể ngưng ăn. Một lúc sau khi thức ăn được hấp thụ, cơ thể mới quyết toán lại dưỡng chất, năng lượng thu nạp đủ chưa và gửi báo cáo lên não để phát lệnh ngưng hay tiếp tục. Đây mới là cảm giác ngán có tính pháp lệnh, yêu cầu ta dứt khoát rời bàn ăn. Vừa xem tivi vừa ăn tức đã chuyển công tác các giác quan sang màn ảnh, nên cảm giác ngán hiệp một không có người giám sát. Hậu quả là các khán giả kim thực khách thường ăn liên tục, quân hồi vô phèn. Đến khi tắt tivi thì mọi chuyện đã thôi rồi. Tất nhiên ngồi một chỗ còn triệt tiêu khả năng vận động. Thử so sánh, ngồi xem tivi chỉ tiêu tốn chừng 25 calorie trên một giờ, trong khi chỉ cần nhấm nháp một thỏi sô-cô-la 20 gram, ta đã nạp đến 120.000 calorie. Ngày 28 tháng 7 năm 2005.
Ớt và ghen.
Em ăn ớt như nhồng. Con gái ăn ớt nhiều dễ nổi mụn và hay ghen phải không ạ?
Ninh Kiều A Còng, 3 chấm.
Capsaicin là loại chất tạo vị cay của ớt và có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa giúp ngon miệng, nên quả ớt thường được không ít người sủng ái trên bàn ăn. Ớt chẳng liên can gì đến mụn. Có chăng ăn ớt nhiều nóng người, đổ mồ hôi nên dính líu đến vệ sinh da, tiền đề của mụn. Ớt nào là ớt không cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Đó là sự liên hệ hơi quá về thiên bẩm ghen tuông của phụ nữ. Ở tuổi em chắc chẳng cần lo xa đến thế. Cái mà em nên lưu ý hơn là ăn ớt nhiều có thể làm lì khả năng cảm nhận của gai vị giác trên lưỡi và sau đó là đến thần kinh vị giác.
Em hay xách tay thằng em vì nó quậy không chịu nổi. Mẹ em dọa nếu con làm vậy thì đến lượt em bị nhéo tay.
Trân Vũ Tân A Còng, 3 chấm.
Tai và mông thường được chọn đứng mũi chịu sào khi trẻ con bị trừng phạt. Đây là sự ủy nhiệm mang tính khoa học vì hai nơi này ít có thần kinh, mạch máu hiểm yếu. Tuy nhiên với tai thì nghĩa cử này có khi gây họa cho chính nó, bởi những cú xách tai quá mạnh có thể làm tổn hại cơ cấu thính giác bên trong như màng nhĩ, xương con, tiền đình, vân vân. Tốt nhất nên chọn cách bảo ban đứa em bằng cách rót lời vào tai hơn là xách tai nó em ạ.
Em rất khoái hít sáo, nghe nói hít sáo nhiều dễ bị hô phải không ạ?
Huynh đệ A Còng, 3 chấm.
Hít sáo phải chu môi, hóp má, ép hàm trên khum lại, có thể gây hô, nhưng chỉ xảy ra với răng sữa hồi bé, chứ hiện giờ bộ nhai của em đã thành nhân cả rồi, không phải lo. Tuy nhiên nếu em bị mất một hay vài cái răng thì hít sáo nhiều lâu ngày có thể xô chiếc răng bên cạnh ngã vào chỗ trống, kéo dây cả hàm, kẻ đứng người ngồi theo đấy.
Ngày 4 tháng 8 năm 2005. Di dời ngày N. Kỳ thi đại học vừa rồi lại đúng vào ngày hằng tháng, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng làm bài của em. Có cách nào để di dời ngày tháng ấy không? Kitty A còng 3 chấm. Đúng là có cách di dời những ngày này để né những thời điểm bức bách như thi cử, thi đấu thể thao, vân vân. Để thực hiện được việc này, thông thường người ta sẽ dùng thuốc tránh thai làm át chủ bài. Lý do thuốc tránh thai thông dụng chứa hai hoặc một hormone là estrogen và progesterone có tác dụng ngăn chặn quá trình thụ thai. Người dùng thuốc tránh thai thường có một khoảng thời gian ngưng thuốc để kinh nguyệt hình thành rồi mới dùng tiếp. Nếu dùng liên tục, tức duy trì sự khống chế bằng hormone lên cơ thể, thì kinh nguyệt sẽ bị hoãn lại cho đến khi nào lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Có thể hình dung, ngày vượt vũ môn rơi đúng vào ngày bắt đầu ngưng thuốc. Muốn hoãn lại vài ngày, thay vì ngưng thuốc như thường lệ, bạn tiếp tục dùng thuốc, khỏi áp chế và xuất hiện lại như bình thường. Kitty A còng thân mến, trên đây chỉ là nguyên tắc cơ bản nhất, nên đến một bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể hơn, hoàn toàn không nên tự thực hiện ở nhà. Ngày 11 tháng 8 năm 2005.